Chương 6, bà Bà Quân xin nhìn chằm chằm bóng lưng gầy guộc trước mặt không rời mắt một giây. Nàng đã đi theo hắn ta qua mấy con phố. Hắn ta đi qua tiệm bánh ngọt trên dọc đường mua chút đồ ăn vặt, đi qua cửa hàng thêu thùa mua kim chỉ, đi qua tiệm quần áo may quần áo và cuối cùng đi tắm ở phòng tắm hơi lúc này. Dường như hắn ta đã mua sắm đủ, đứng ngoài phòng tắm nhìn ngó xung quanh một lúc, đột nhiên bước nhanh ra phía ngoài thành. Bây giờ chân của Quân Sinh đã mỏi rã rời và tê rần. Nhưng khi nhìn thấy Hữu Nhĩ chạy thẳng về phía cổng thành thì nàng không dám chậm trễ. Hắn ta chạy lon ton ra khỏi thành Tân An. Hai người một trước một sau, người đi trước đi nhanh như bay. Nhưng vừa đi được một lúc lại dừng lại hái hoa bắt bướm cho cá trong hồ ăn, nhàn nhã vui vẻ. Người phía sau lại thở hồng hộc, thần kinh căng thẳng trên đường đi còn lẫn trốn sợ bị người khác phát hiện. Nhưng dù vậy, Quân Sinh đã lạc mất Hữu Nhĩ trên con đường mòn. Rõ ràng còn thấy bóng dáng của hắn ta ở ngay phía trước, nhưng ngay khi nàng vừa cúi người xuống để nhấc dậy lên, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Quân Sinh hốt hoảng, đâu nữa, Quân Sinh hốt hoảng, chạy nhanh vài bước về phía trước, quay người nhìn tứ phía, nhưng nàng nhìn lên nhìn xuống tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng gầy gò mặc quần áo vải thô. Tên hữu gì đó như biết thuật độn thổ vậy, biến mất không để lại chút dấu vết nào. Quân Sinh đứng tại chỗ đấm ngực, dậm chân một lúc lâu mới chịu dừng kiếm, thở dài một hơi, rồi đi về phía thành Tân An, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì nàng đột nhiên dẫm phải một hòn đá. Thì ra phải ở đế dậy mỏng, nên bị góc cạnh của viên đá đâm xoạt một tiếng, làm lộ ra mảng tất trắng dưới lòng bàn chân. Quân Sinh buồn phiền. Nàng dứt khoát cởi dậy ra, nhìn về phía trước xem xét. Đường này không thể bằng phẳng so với đường trong thành, được lát bằng đá. Thêm vào đó hôm qua trời mưa cả đêm, đi chân trần trên đất trơn trượt ướt nhẹp rất khó chịu. Nàng không thể làm gì khác đành kiếm một tảng đá sạch sẽ ở ven đường, rồi ngồi xuống, nhìn kỹ trong đám cỏ dại hy vọng có thể tìm thấy cái gì đó buộc vào chân để đi về nhà. Nàng chỉ chăm chú tìm kiếm, mà hoàn toàn không phát hiện có người đang chậm rãi từ đầu đường bên kia đi tới bên cạnh nàng và dừng lại. Nhìn thẳng vào khối ngọc bội nàng đeo bên hông, chất lượng ngọc bội không tệ, dưới ánh nắng mặt trời không có dấu vết của tạp chất. Người kia chăm chú nhìn nó một lúc, bây giờ mới cất tiếng, cô nương, dậy hỏng rồi sao, có muốn đến nhà của lão để lão lấy kim khâu cho vài mũi không? Quân Sinh bị khiếp sợ bởi giọng nói già nua. Lúc này nàng mới nhận ra mình bị một bóng đen chặn lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một người tốt bụng trước mặt. Đó là một bà lão, trong khoảng 60 tuổi, tóc bạc gần hết, trên đầu búi tóc rối, đôi mắt sâu lõm xuống làm ánh lên vẻ tối tăm. Ngược lại, sống mũi lại rất cao. Chóp mũi vừa dài vừa cong giống như mỏ chim ưng. Sau lưng bà ta đeo cái giỏ trúc to, bên trong đựng đầy những chiếc ô vải màu xanh. Cái giỏ trông không nhẹ nhưng bà ta đeo nó trên lưng không tốn chút sức lực nào. Rõ ràng là đã thành thói quen. Cô nương, bà lão đưa tay cầm lấy cổ tay của Quân Sinh. Quân Sinh bị nắm lấy tay thì giật mình, mạch máu màu xanh dưới lớp da mỏng nhô lên to như con dương. Nhìn thoáng qua thì không nghĩ đó là một cánh tay.
Đi thôi. Nhà ta ở phía sau ngọn núi trước mặt, cả đời bán ô, cũng biết mây thủ công, chạy của cô chắc chắn không đi được nữa rồi, hãy để bà lão này giúp cô một tay. Quân Sinh mau chóng đứng lên, nàng hết sức cảm ơn, bà. Đôi giày của ta thật sự rách lớn, ta đang buồn phiền không biết làm cách nào để trở về. Thật may khi gặp bà, chỉ là không biết nên xưng hô với bà như thế nào. Bà lão chậm rãi đỡ Quân Sinh, đi về phía trước, cô gọi ta là chung bà là được rồi. Phải rồi, sao cô nương lại tới đây một mình vậy? Ở đây hẻo lánh, không có nhiều gia đình sống ở đây, cô tới đây một mình không sợ gặp người xấu sao? Ta. Quân Sinh định kể chuyện Thúy Vũ mất tích, nhưng đột nhiên nghĩ ra quan phủ chưa phá án mà mình hấp tấp nói ra, thì có thể ảnh hưởng đến vụ án, vậy nên đang ngậm miệng lại. Vốn dĩ ta đi cùng muội muội ra ngoài, để nắm mùa thu. Vì trên núi có nhiều người, không may bị lạc nên một mình ta đến nơi này. Chung bà nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, cô là con gái, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tuy rằng thời giờ yên bình, lành mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng cũng có không ít những người to gan, táo bạo. Một người con gái xinh đẹp như cô đi ra ngoài một mình, không an toàn. Quân Sinh liên tục gật đầu đồng ý. Hai người đi vòng qua núi, thấy cách đó không xa có hai ngôi nhà. Một ngôi nhà rộng rãi, có khói bếp lưỡng lờ trên nóc, trước cửa có bãi cỏ xanh, bên cạnh đó có ngôi nhà vừa nhỏ vừa cũ nát, tường và sân nhà đều bị khói bao phủ, trên cửa bị rêu bám, chắc chắn đã xây từ nhiều năm trước, mà còn rất lâu rồi không có người dọn dẹp. Chung bà và đỡ quân sinh vọng qua ngôi nhà mới đi tới trước cửa nhà mình. Bà ta mở cửa cổng, ngại ngùng quay sang nhìn quân sinh cười một tiếng. Ta ở một mình trong nhà này nên hơi tồi tàn. Cô nương đừng để ý nhé. Quân sinh vội vàng lắc đầu nói không. Bước chân qua cửa thấy sân rất nhỏ, bên trong chỉ có hai gian nhà, một gian là người ở, một gian để thổi lửa nấu cơm. Ngược lại, phía sau nhà có một mảnh vườn trồng đầy rau, một vườn rau dày đặc. Cửa nhà không khóa, Chung bà đẩy cửa ra gọi quân sinh vào. Hai người không nói gì ngồi mà ngồi xuống. Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng gọi cửa. Bà về chưa? Bà về chưa? Hôm nay mẹ cháu làm sủi cảo, bảo cháu lấy cho bà một bát chung. Bà thoáng sững sờ, nói vọng ra ngoài cửa, tai già cả rồi, không ăn được gì nhiều, hay là để lại cho mẹ và cháu ăn đi. Bà đừng khách sáo, mẹ cháu làm nhiều lắm, cả hai cái vỉ hấp to, hai mẹ con cháu ăn không hết được, cháu mang vào cho bà nhé. Người ngoài cửa vừa nói vừa đi vào, hắn thấy quân sinh ở trong nhà thì sững người một chút, sau đó xấu hổ cười, ôi, bà có khách đến thăm, biết trước thì cháu đã mang nhiều hơn rồi. Quân sinh nhìn người kia đi vào nhà, dáng người dần hiện rõ, trái tim đập thình thịch trong vô thức. Đây không phải là Trương công tử mà hôm qua các cô đã gặp trên núi sao? Cũng vì hắn ta mà Thúy Phủ bị lạc, sau đó lại gặp một nam nhân kỳ quái. Chung bà đứng lên, ta ra ngoài và tình cờ gặp được cô gái này, giày của nàng ấy bị hỏng nên ta đưa về nhà để giúp nàng.